Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói hôm 25 tháng 1 rằng họ đình chỉ các chương trình rà phá bom mìn trên toàn cầu trong ít nhất 3 tháng sau khi chính quyền của Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng viện trợ cho nước ngoài trên diện rộng. Động thái này gây tác động đến Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, New York Times và Straits News Global đưa tin hôm 28 tháng 1. Sau các cuộc chiến tranh với Pháp, Mỹ, Campuchia và Trung Quốc từ những năm 1940 đến cuối thập niên 1980, Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao trên thế giới. Báo điện tử chính phủ của Việt Nam cho biết hồi tháng 2 năm 2024 rằng ước tính số bom đạn chưa nổ sau lại sau chiến tranh ở Việt Nam là khoảng 800.000 tấn. Diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn là khoảng 6,1 triệu hectare, chiếm gần 19% tổng diện tích cả nước. Riêng bom mìn sau lại từ chiến tranh Việt Nam kết thúc ngày 30/4 năm 1975 với chiến thắng thuộc về những người Cộng sản Việt Nam đã làm 40.000 người mất mạng, gây thương tật cho 60.000 người và hiện vẫn tiếp tục giết chết nhiều người ở Việt Nam. Bên cạnh đó là hơn 65.000 người thiệt mạng ở Campuchia tính đến nay, New York Times viết. Trong hơn 3 thập niên qua, theo New York Times, Mỹ cung cấp hơn 750 triệu đô la cho việc rà phá bom mìn sót lại ở Việt Nam, Lào và Campuchia. Phần lớn ngân quỹ về rà phá bom mìn dành cho Việt Nam và trên toàn cầu được cấp qua các chương trình của Bộ Ngoại giao Mỹ. Straits News Global dẫn thông tin từ chiến dịch quốc tế về cấm mìn cho biết trong năm 2023, Mỹ là nước viện trợ nhiều nhất cho hoạt động rà phá và nâng cao nhận thức về mìn với số tiền là 310 triệu đô la, tương đương 39% tổng số các khoản trợ giúp của quốc tế. Trên bình diện rộng hơn, Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho công tác viện trợ nhân đạo toàn cầu, cung cấp khoảng 13,9 tỷ đô la cho năm 2024, chiếm 42% tổng các khoản viện trợ mà Liên Hợp Quốc theo dõi được, vẫn theo Straits News Global. Theo tìm hiểu của VOA, tổng số các khoản viện trợ của Mỹ dành cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực lên đến gần 2,5 tỷ đô la trong gần 25 năm qua. Nhưng việc cung cấp viện trợ vừa đột ngột dừng lại, một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 26 tháng 1, dẫn lời Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa nói rõ rằng Mỹ sẽ không chi tiền một cách mù quáng mà không nhận lại điều gì cho nhân dân Mỹ. Ông Trump nhấn mạnh, rà soát và điều chỉnh viện trợ cho nước ngoài thay mặt cho những người làm việc chăm chỉ và đóng thuế không chỉ là điều đúng đắn phải làm mà cũng là mệnh lệnh đạo đức. VOA liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu phản ứng của họ về động thái của Mỹ nhưng chưa nhận được hồi đáp. Có khả năng cao là sẽ có người chết, sẽ có người đi vào một bãi mìn mà lẽ ra đã được rà phá trong tuần này. Ông Bill Moss, đồng sáng lập viên của tổ chức tự lực rà phá bom mìn Campuchia và Quỹ cứu trợ nạn nhân mìn, nói với New York Times. Ông Moss cảnh báo rằng quyết định của chính quyền ông Trump sẽ làm cho Việt Nam, Campuchia và Lào ngả về Trung Quốc nhiều hơn. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã đẩy mạnh nỗ lực giúp các nước Đông Nam Á rà phá bom mìn. Bà Sarah Kulabdara, người gốc Lào, giám đốc điều hành tổ chức di sản chiến tranh có trụ sở ở Mỹ và cổ suý cho hoạt động rà phá bom mìn trên toàn cầu, nói trong bản tin của New York Times rằng bà sẽ vận động các quan chức ở Washington hãy cân nhắc lại quyết định của chính quyền. Việc đình chỉ viện trợ này không gửi đi thông điệp tốt đẹp đến nhiều vùng miền trên thế giới, những nơi mà họ thực sự trông cậy vào chúng ta, tức Mỹ. Quốc hội thực sự cần phải cân nhắc lại quyết định này và buộc chính quyền hiện nay phải có trách nhiệm giải trình, bà Kulabdara nói.
Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng số kiều hối đổ về thành phố này trong những ngày đầu năm nay đạt gần 500 triệu đô la và hy vọng sẽ cán mốc 10 tỷ đô la trong cả năm, theo báo chí Việt Nam. Theo Thời báo Ngân hàng, ông Lệnh cho biết rằng thống kê từ 6 công ty kiều hối có doanh số lớn, vốn luôn chiếm khoảng 94% tổng lượng kiều hối của 14 công ty kiều hối trên địa bàn, trong 20 ngày đầu năm 2025, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 492,7 triệu đô la. Tin cho hay kết thúc năm 2024, kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,54 tỷ đô la, tăng 0,9% so với năm 2023 và ông Lệnh kỳ vọng con số cả năm 2025 sẽ đạt 10 tỷ đô la. Quan chức ngân hàng nhà nước này được báo Hải quan dẫn lời nói hôm 23 tháng 1 rằng cùng với các nguồn vốn ngoại tệ khác, kiều hối chuyển về năm 2024 đã góp phần quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố và phát huy vai trò nguồn cùng ngoại tệ để thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ ngoại hối với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn từng cho báo chí trong nước biết rằng Việt Nam dự kiến nhận khoảng 16 tỷ đô la kiều hối trong năm 2024. VN Express dẫn lời ông Sơn nói rằng đó là nguồn lực rất quan trọng cho sự phát triển của đất nước và rằng người gốc Việt sinh sống ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế và các hoạt động thiện nguyện khác ở quê hương. Tin cho hay hiện có gần 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại hơn 130 quốc gia vùng lãnh thổ. Ông Sơn cho biết rằng Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách và pháp luật, tạo điều kiện để bà con kiều bào gắn kết hơn với trong nước, triển khai các biện pháp tổng thể lâu dài để chăm lo phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, theo VN Express. The Voice of America,
VOA. Chính quyền Hà Nội, thủ đô của Việt Nam đang nhắm đến việc sẽ xử phạt hơn 100 loại lỗi giao thông ở mức độ khắc nghiệt hơn cả nghị định 168 gây tranh cãi và chịu nhiều chỉ trích. Báo chí trong nước đưa tin gần đây, các trang dân trí VN Express và Lao động tường thuật hôm 26 tháng 1 rằng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất nâng mức phạt gấp 1,5 đến 2 lần so với nghị định 168 áp vào 107 hành vi vi phạm luật lệ giao thông đường bộ. Và nếu nghị quyết về vấn đề này được Hội đồng Nhân dân thông qua, nó sẽ được áp dụng từ tháng 7 năm nay. Theo dân trí VN Express và Lao động, cơ sở pháp lý để Hà Nội đẩy các mức phạt lên cao hơn là luật thủ đô của Việt Nam, cho phép hội đồng của thành phố được đặt ra mức tiền phạt cao hơn nhưng không quá 2 lần mức tiền phạt chung do chính phủ quy định. Hà Nội muốn tăng các mức phạt nhằm trấn áp những vi phạm bị xem là có tính phổ biến, là nguyên nhân gây tai nạn ùn tắc, ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, kết cấu hạ tầng giao thông, tin của dân trí VN Express và Lao động viết. Cụ thể hơn, đó là các hành vi không chấp hành chỉ dẫn, hiệu lệnh, vạch kẻ đường, biển báo hiệu, đi vào đường cấm, sai phần đường, làn đường, dừng đỗ trái quy định, chạy quá tốc độ, chở hàng, xếp hàng quá trọng tải, vi phạm nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, bấm còi, rú ga, v.v. Theo quan sát của VOA, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ thấy sửng sốt, chấn động, lo ngại hoặc bất bình về động thái mới của Hà Nội xuất hiện chỉ sau gần 4 tuần Việt Nam áp dụng nghị định mới số 168/2024/NĐ-CP. Nghị định này đặt ra các mức phạt cao hơn trước nhiều lần với những số tiền rất lớn đánh vào các lỗi vi phạm luật lệ giao thông, có thể gấp 4 lần mức lương trung bình của một người trong một tháng. Theo tìm hiểu của VOA, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 8,5 triệu đồng một tháng trong năm 2024. Bản thân Nghị định 168 đã gây ra nhiều tranh cãi lẫn chỉ trích trên không gian mạng từ khi có hiệu lực cho đến nay, với một bên là khá nhiều người ủng hộ mức phạt cao hơn để cải thiện tình hình giao thông, còn bên kia là một lượng lớn những lời phản đối nghị định. Nhiều người chống lại nghị định coi nó như là một động thái tận thu bóc lột bằng mọi giá, không nhân văn, gây bất mãn và không bảo đảm sẽ giảm vi phạm hoặc tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, họ cũng nêu vấn đề là hạ tầng cơ sở, hệ thống đèn hiệu, biển báo v.v. nhiều nơi còn bất cập, không đạt chuẩn hoặc được sắp xếp như những cái bẫy đối với người đi đường, sẽ bất công nếu không khắc phục những điều đó trong khi chỉ nhắm vào phạt người dân. Chính quyền Việt Nam gần đây đã mạnh tay trấn áp một số tiếng nói phản đối nghị định, bao gồm bắt tạm giam Facebooker Đậu Thanh Tâm và phạt tiền ít nhất 4 người khác bị xem là lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xuyên tạc gây nhiễu về nghị định. Hai trăm linh hai vụ tai nạn giao thông làm 95 người thiệt mạng ở Việt Nam trong 4 ngày của kỳ nghỉ Tết từ 26 đến 29 tháng Chạp âm lịch. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết được báo điện tử chính phủ dẫn lại cho các bài đăng từ ngày 25 đến 28 tháng 1 năm 2025. Việt Nam bắt đầu nghỉ Tết hôm 25 tháng 1 và trong ngày này đã xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông trên cả nước, làm chết 27 người, bị thương 31 người. Vào ngày nghỉ Tết thứ nhì, 25 người tử vong và 47 người bị thương trong 53 vụ tai nạn. Số vụ tai nạn giảm một chút trong ngày nghỉ thứ ba là 52 vụ, nhưng số người chết là 26, bên cạnh 36 người bị thương. Vào ngày 28 tháng 1, tức ngày đón giao thừa, có 50 vụ tai nạn làm thiệt mạng và bị thương lần lượt là 17 và 48 người. Báo điện tử chính phủ trích lời đại diện của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đưa ra so sánh rằng cả số vụ tai nạn lẫn số người chết và bị thương trong 4 ngày qua đều thấp hơn so với cùng dịp nghỉ Tết năm ngoái. Theo đó, tai nạn giảm 130 vụ, số trường hợp chết và bị thương giảm lần lượt là 69 và 109 người. Việt Nam ghi nhận các con số giảm xuống kể trên trong bối cảnh đất nước trải qua 4 tuần áp dụng nghị định mới số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt cao hơn trước nhiều lần, với những số tiền rất lớn đối với các lỗi vi phạm luật lệ giao thông, có thể gấp 4 lần mức lương trung bình của một người trong một tháng. Theo tìm hiểu của VOA, thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 8,5 triệu đồng một tháng trong năm 2024. Cục Cảnh sát Giao thông nói trong các bản tin của báo điện tử chính phủ rằng trong 4 ngày qua, lực lượng của họ ở các địa phương đã lập biên bản xử lý hơn 31,2 nghìn trường hợp vi phạm, tạm giữ hàng trăm ô tô và gần 10 nghìn xe máy, Riêng ngày 27 tháng 1, cảnh sát thu số tiền phạt lên đến xấp xỉ 20 tỷ đồng. This program has come to you from the Voice of America, Washington.